Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình Phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 qua chủ đề Ý nghĩa đích thật của tình thương, phần 3, với câu kinh thánh nền tảng là câu 13. Bây giờ còn lại 3 điều này, đức tin, hy vọng, tình thương, nhưng điều trọng hơn trong 3 điều đó là tình thương. Giờ đây, xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem lại gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên là con dân Chúa. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Cầu xin Chúa đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho
giờ đây chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Ơn lạ lùng và tiếp theo là Giê-xu hằng yêu mến tôi.
Chẳng những lễ đáng thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu phi thường. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi. Lòng thương dẫn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giêsu yêu tôi đành chết hết tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giêsu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu. Đây là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng. Giêsu hằng yêu mến tôi.
Trong giây phút này, mỗi chúng ta thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Ý nghĩa đích thật của tình thương, phần 3, dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Chúng ta nghe lại phân đoạn Kinh Thánh này. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình thương, tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi tri thức, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình thương nhịn nhục, tình thương nhân từ, tình thương không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không tìm lợi riêng, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều bất chính, nhưng vui trong chân lý. Tình thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình thương không bao giờ thất bại. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự chọn lành đã đến thì sự chưa chọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết. Đến bấy giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này. Đức tin, hy vọng, tình thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình thương. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 13. Kết luận chương 13 thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã nói đến ba điều quan trọng còn lại là đức tin, hy vọng và tình thương. Những kỳ trước, chúng ta đã phân tích vì sao ba điều này quan trọng, xin nhắc lại tại đây. Đức tin quan trọng vì không có niềm tin, tinh thần con người bấp bênh không chỗ dựa, đời người không định hướng, cuộc sống không ổn định. Hy vọng quan trọng vì không có hy vọng con người sẽ buông tay, ngừng phấn đấu, thậm chí không còn muốn sống nữa. Tình thương quan trọng vì mọi giai đoạn trong đời từ sơ sinh đến khi già cả, con người đều cần tình thương. Con người không thể sống hạnh phúc nếu thiếu tình thương. Con người cần tình thương nhưng lại không luôn luôn được sống trong tình thương. Kể từ khi tổ phụ loài người là Adam sa ngã đã khiến cho tình thương trong con người biến chất, méo mó, suy đồi, không còn toàn vẹn như tình thương Chúa ban từ thuở ban sơ. Ngày nay, con người đã sa ngã đến nỗi khó có thể hiểu và cảm nhận được tình thương agape, tình thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời, mà chỉ còn những loại tình thương mỏng manh, dễ vỡ, dễ mất. Tình yêu lãng mạn Eros, tình yêu có điều kiện Philia. Trong các thư tín Phao-lô, thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 được coi là kiệt tác và từng được gọi là bản thánh ca về tình thương hay bài giảng trên núi được phổ nhạc. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 giống như một ốc đảo trong sa mạc cung cấp bóng mát, suối nước cho lữ khách đang kiệt lực vì nhọc nhằn, vì đói khát. Tuy nhiên, thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 không thể hiểu thấu đáo nếu bỏ qua bối cảnh. Sẽ không thể khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của chương kinh thánh này nếu tách rời ra khỏi văn mạch. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 nằm giữa hai chương 12 và chương 14. Chương 12 bàn về các ân tứ Chúa ban, mối liên hệ hỗ tương giữa các ân tứ và mọi thành viên có những ân tứ khác nhau trong hội thánh. Chương 14 nói về việc hành xử các ân tứ Chúa ban, đặc biệt là ơn nói tiếng ngoại quốc. Chương 13 ở giữa nói đến động cơ, thái độ đúng trong việc vận dụng thể hiện ân tứ Chúa ban, và đó là tình thương mà cuối chương 12 sứ đồ Phao-lô gọi là con đường tốt lành hơn. Tất cả các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho các thành viên trong hội thánh đều phải được vận hành trên căn bản tình thương để có thể tồn tại, hữu ích và có giá trị lâu bền. Thiếu chất yêu thương, tất cả mọi tài năng, mọi công trình đều sụp đổ, và đó là điều sứ đồ Phao-lô khẳng định trong ba câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi người nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó không ích gì cho tôi. Có nhà giải kinh đã dùng hình ảnh quen thuộc gợi hình khi ví ba chương kinh thánh, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, 13 và 14 như bánh mì kẹp thịt sandwich. Chương 12 và chương 14 là bánh mì, chương 13 ở giữa là thịt, là phần chính. Một tín hữu thực sự có đời sống thuộc linh có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và hữu ích trong hội thánh khi các ân tứ Chúa ban được người đó vận dụng trong tình thương chân thật. Không ý thức ân tứ Chúa ban cũng không vận dụng những ân tứ đó trong hội thánh với tình thương, trong tình thương thì con đường theo Chúa của tín hữu đó còn rất mơ hồ và rất mong manh. Mặt khác, sức khỏe thuộc linh không được lượng định bằng các ân tứ thuộc linh như ơn giảng dạy, cầu nguyện, chữa bệnh, đuổi quỷ, ơn nói tiếng mới, ơn phục vụ vân vân, vì đó là ơn Chúa ban, nhưng cần phải lượng định bằng trái thánh linh trong đời sống. Vì đó là kết quả tín nhân đáp ứng với ơn Chúa ban, sử dụng và tận dụng ân tứ trong sự phục vụ Chúa để gây dựng hội thánh. Trái thánh linh ghi trong Galati chương 5 câu 22, một khi xuất hiện, hội thánh sẽ thấy và ca ngợi cảm tạ Chúa. Sứ đồ Phaolô viết: Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có trái Thánh Linh, các ân tứ Thánh Linh sẽ không được thể hiện đúng đắn, nếu có chăng là thể hiện trong bản ngã xác thịt, vì lợi ích riêng, tôn cao cá nhân, đưa đến phản tác dụng, phá đổ thay vì xây dựng, chia rẽ, rạn nứt thay vì hàn gắn hiệp một, như hội thánh Corinto đã trải qua. Qua trái Thánh Linh, Đức Chúa Trời ban động cơ và năng lực để vận dụng ân tứ Thánh Linh. Trái Thánh Linh cũng như tất cả các thể hiện khác của Thánh Linh đến từ cuộc sống bước đi theo Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô viết trong Côlôse chương 5 câu 16 và câu 25 nhấn mạnh đến việc bước đi theo Thánh Linh, nói đến nếp sống đạo trong gia đình, ngoài xã hội, sống chân thật, hiền lành, siêng năng, chu đáo, sẵn lòng giúp đỡ, không hay nóng giận, không cáu gắt, không nặng lời, nhịn nhục, không khoe khoang, vân vân. Có những tín hữu khi ở nhà thờ thì rất vui vẻ, nhã nhặn, nhưng ở nhà riêng hay ở chỗ làm thì thể hiện một con người khác, ích kỷ, khó chịu, tham lam, trốn việc. Bước đi theo Thánh Linh là sống với một cuộc sống chân thật, công chính, thánh khiết ở mọi nơi, bày tỏ trái Thánh Linh ngay cả khi ở một mình không ai thấy. Chúng ta cần lưu ý điều này, có ân tứ Thánh Linh như ơn giảng, ơn dạy, ơn ca hát, ơn phục vụ, ơn chứng đạo, ơn thăm viếng, vân vân, không làm cho cơ đốc nhân trở nên thiêng liêng cho đến khi người đó vận dụng ơn Chúa để gây dựng hội thánh, mà động cơ là tình yêu Chúa và yêu tha nhân. Khi cơ đốc nhân bước đi trong Thánh Linh, nghĩa là sống vận dụng ân tứ Thánh Linh, bày tỏ trái Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, ở trong gia đình, trong trường học, trong chỗ làm việc, trong hội thánh. Điều này sẽ khiến cơ đốc nhân trở nên người thiêng liêng trong Chúa. Tín hữu hội thánh Corinto không bước đi theo Thánh Linh, họ sống ích kỷ, sống theo ý mình, sống vì mình, và sẵn sàng làm mọi điều để nâng mình lên, để khoe khoang và tìm lợi riêng. Tín hữu Corinto, mỗi người chỉ biết lo cho mình, vun quén cho mình, không quan tâm gì đến nhu cầu hay nan đề người khác. Tín hữu Corinto không thiếu ân tứ Thánh Linh nào, nhưng đời sống tâm linh của họ nghèo thiếu trái Thánh Linh một cách thê thảm, vì họ đã không sống trong tinh thần nhờ cậy Thánh Linh là nguồn mạch của cả ân tứ lẫn trái Thánh Linh. Trong tất cả những điều họ thiếu, điều nghiêm trọng nhất là thiếu tình thương. Nhiều cơ đốc nhân hôm nay, cũng như tín hữu Corinto, đã lẫn lộn, lầm tưởng về tình thương, gán ghép những điều sai lầm cho tình thương chân thật, cho nên không biết rõ tình thương đích thật. Nói cách khác, họ vừa thiếu tình thương vừa hiểu sai về tình thương agape, tình thương vô điều kiện, tình thương tận hiến, tình thương hy sinh đến quên mình, tình thương toàn hảo tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chính vì thế, họ đã đem nhiều thứ làm nhiều điều thay thế cho tình thương, mà hậu quả là một cuộc sống trống rỗng thất bại, nhiều nỗ lực là công dã tràng, sụp đổ ngay trong đợt sóng thử thách đầu tiên, hoặc giả nếu còn, thì cũng sẽ bị thiêu rụi trong lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nhắc rằng chỉ có ba điều quan trọng còn lại, đức tin, hy vọng và tình thương, nhưng điều quan trọng nhất là tình thương. Tình thương thật ban tặng hiến dâng, yêu thương đến độ quên mình không tính toán, đối nghịch với tình thương vị kỳ thâu gom cho mình hay có điều kiện, có qua có lại. Tình yêu vô điều kiện rất quý, rất hiếm trong thế giới con người. Tình thương agape không những ban tặng mà còn ban tặng vô điều kiện. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương đối với chúng ta, khi chúng ta còn là kẻ có tội thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Đó là theo Roma chương 5 câu 8. Chúa sẵn lòng chịu chết cho cả những con người tệ hại hơn hết. Mô tả đẹp đẽ nhất, toàn vẹn nhất, vĩ đại nhất về tình thương này của Đức Chúa Trời là trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đây là tình thương đặt sự sống và nhu cầu của đối tượng lên trên sự sống của mình. Tình thương của Đức Chúa Trời không chỉ chấp nhận đối tượng mà còn biến cải, phục hồi và nâng cao đối tượng. Trong ba câu đầu của Côrintô thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khẳng định những ân tứ, khả năng và những công tác lớn lao vĩ đại thực hiện không có tình thương thì chỉ là những công trình trống rỗng, vô giá trị. Thứ nhất, tài ăn nói không tình thương là con số không. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, Nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Sứ đồ Phaolô dùng thí dụ này vì tín hữu hội thánh Corinto đang tìm kiếm ân tứ tiếng lạ để ganh đua và cạnh tranh với nhau. Ai nói được nhiều tiếng lạ có thể hãnh diện phô trương khoa ăn nói của mình. Mục tiêu cuối cùng của loại khoa trương này là nhắm vào việc nâng bản ngã lên cao. Nói tiên tri, kiến thức và đức tin không tình thương cũng sẽ không đem lại ích lợi gì. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình thương thì tôi chẳng ra gì. Chúng ta có thể hình dung một giáo viên soạn bài rất kỹ, giảng dạy lưu loát, nhưng không thực sự quan tâm đến từng học viên, thì tất cả chỉ là kiến thức suông mà kết quả sẽ rất giới hạn. Giáo viên sẽ để lại ảnh hưởng sâu đậm cho học viên và gây dựng học viên là người vừa dạy bằng kiến thức nhưng cũng bằng tình thương chân thật. Sức mạnh đằng sau những gì chúng ta nói và làm là động cơ hay động lực. Nếu những điều chúng ta nói hay làm chỉ là lợi ích cá nhân, tham vọng cá nhân mà không phải là tình thương, thì dù nói hay làm có hay, có tốt đến đâu, thì kết quả cũng rất mỏng manh và không bền. Thiếu động cơ là tình thương chân thật, mọi việc làm đều mất giá trị. Lòng rộng rãi, tinh thần hy sinh chịu khổ không có động cơ là tình yêu cũng trở thành vô ích. Sứ đồ Phaolô viết, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình thương thì điều đó không ích gì cho tôi. Không tình thương thì mọi hy sinh chịu khổ trở nên vô ích vì tất cả đến cuối cùng chỉ tập trung vào chính mình một cách vị kỷ. Tình yêu đích thật không hướng về mình, không thâu gom cho mình, nhưng là hy sinh, là ban phát quên mình. Đối với Đức Chúa Trời của tình thương, động cơ quyết định giá trị đích thật của hành vi và công tác. Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp lời Chúa. Kính lạy Chúa rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ ý nghĩa của tình thương, giúp chúng con ý thức trách nhiệm thể hiện tình thương đó trong cuộc sống để làm vơi bớt những đau thương trống vắng trong cuộc đời những con người thiếu tình thương khi giúp họ đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được tình thương đích thật. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.